Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong cá tính với bài 8 Sống theo Thánh Linh, yêu thương. Để có thể tăng trưởng trong cá tính và sống hữu ích cho Chúa, cơ đốc nhân được nhắc nhở cần phải đóng đinh xác thịt cùng con người cũ của mình vào cây thập tự với Đấng Christ. Đó là phương diện tiêu cực. Đồng thời, về phương diện tích cực cũng phải bước đi hay sống theo Thánh Linh. Sứ đồ Phaolô đã viết về các mỹ đức của Thánh Linh như sau: nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Theo Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 25, từ trái của Thánh Linh cho thấy không phải là có kết quả ngay tức khắc, mà là một quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc, kết quả và lớn dần. Người bước đi hay sống theo Thánh Linh sẽ từng bước đơm bông kết quả trái Thánh Linh. Yêu thương là mỹ đức đầu tiên của trái Thánh Linh. Đó là mỹ đức căn bản, bao trùm tất cả các mỹ đức khác. Vì không có tình yêu thương thì không thể nào sống thể hiện các mỹ đức còn lại trong cuộc sống được. Để có thể sống yêu thương, chúng ta hãy cùng học với nhau những điều căn bản sau đây. Điều thứ nhất, thế nào là tình yêu thương thật? Xã hội nào cũng kêu gọi phải sống yêu thương nhau. Tôn giáo nào cũng dạy về tình yêu thương. Trường học cũng dạy sống yêu thương. Như thế nào là tình yêu thương thật? Chúng ta chỉ có thể tìm câu trả lời chính xác qua lời Chúa. Trong tiếng Việt và một số ngôn ngữ phổ thông khác, chỉ có một từ chung để nói về tình yêu thương, nên nhiều khi chúng ta chưa thể hiểu hết ý nghĩa của tình yêu thương thật mà Chúa dạy trong Kinh Thánh để có thể sống cho đúng. Trong tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ được dùng để viết Kinh Thánh Tân Ước, có đến 4 từ khác nhau để diễn đạt về tình yêu thương. Từ thứ nhất là storge, chỉ về tình yêu thương gia đình, ruột thịt, giữa cha mẹ với con cái và con cái với cha mẹ, giữa anh chị em ruột với nhau. Đây là loại tình yêu bẩm sinh Đức Chúa Trời đặt để sẵn trong lòng những người cùng một huyết thống. Từ thứ hai là Eros, chỉ về tình yêu thương nam nữ, tình yêu khao khát muốn chiếm hữu nhau và chung đụng tình dục. Từ này hoàn toàn không tìm thấy trong Cựu Ước. Từ thứ ba là Philea, chỉ về tình yêu thương chân thành, cao quý giữa con người với nhau. Từ thứ tư là Agape, là từ chỉ về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, mang ý nghĩa tình yêu thương không điều kiện, tình yêu thương không tính toán, tình yêu thương luôn mong muốn làm điều tốt nhất để đem đến điều ích lợi nhất cho người mình yêu. Mỹ đức yêu thương của trái Thánh Linh chính là tình yêu thương Agape. Đây không phải là tình yêu thương như tình yêu tự nhiên trong gia đình, cũng không phải là tình yêu thương nhuốm mùi nhục dục như tình yêu nam nữ. Nhưng đó là tình yêu với một tấm lòng mong muốn làm điều tốt nhất cho người khác mà không đòi hỏi điều kiện gì cả. Đó chính là yêu thương thật mà Chúa muốn con cái Ngài phải có, phải bước đi hay phải sống yêu thương như vậy. Điều thứ hai, yêu thương người lân cận như mình. Khi Chúa Giêsu dạy về tình yêu thương với người lân cận cho một thầy dạy luật trong Phúc âm Luca chương 10 từ câu 25 đến câu 28, Ngài đã nhấn mạnh điều mà sách Lê Vi Ký chương 19 câu 18 dạy, đó là yêu thương người lân cận như mình. Chúa muốn dạy điều gì khi nhắc lại ý nghĩa của tình yêu thật là yêu như yêu mình? Sứ đồ Phao-lô đã giải thích rõ ý nghĩa yêu mình như thế nào trong Ê-phê-sô chương 5 câu 29 như sau. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vậy chúng ta có thể hiểu là chúng ta nuôi nấng săn sóc chính mình như thế nào, thì chúng ta cũng phải yêu thương người lân cận như chúng ta nuôi nấng săn sóc chính bản thân mình vậy. Nhiều người cho rằng khi yêu thương thì phải chiều chuộng nhau, phải làm theo ý của người mình yêu. Khi thấy một người không chiều ý ai đó, làm cho người ấy không vừa lòng, thì chúng ta nói người đó không có tình yêu thương. Nhưng hiểu như vậy là không đúng. Vì có khi chúng ta bệnh, cần phải được cử ăn. Mặc dù rất thèm ăn, nhưng chúng ta không thể chiều chuộng mình mà ăn những thứ ăn cấm kỵ được. Cũng có người cho rằng yêu thương thì phải xí xóa những sai phạm. Cũng có người cho rằng yêu thương thì phải xí xóa những sai phạm, tội lỗi, không được kỷ luật, vì cho rằng kỷ luật là thiếu yêu thương, không biết tha thứ. Đó cũng là một cách hiểu sai về tình yêu thương Chúa dạy. Vì chính chúng ta cũng thường kỷ luật bản thân mình vì những ích lợi lâu dài. Ví dụ như một lực sĩ thể hình không cho phép mình ăn muối, dù rất thèm ăn mặn, nhưng người ấy cũng phải tự kỷ luật bản thân mình để có ích lợi là đoạt được tấm huy chương khi thi đấu. Một người làm ruộng tự khép mình vào kỷ luật của công việc đồng áng nặng nhọc, một nắng hai sương để mang lại lợi ích là một vụ mùa bội thu. Một học sinh đang mùa thi không cho phép mình ngủ sớm, tự hạn chế tham dự những cuộc vui chơi, cần phải kỷ luật trong học tập để có thể nhận được tấm bằng tốt nghiệp. Đặc biệt khi phát hiện ra có những khối u trong cơ thể, dù có phải chịu đau đớn nhưng chúng ta cũng phải đến bệnh viện để cắt bỏ mới có thể duy trì sự sống. Chúa dạy chúng ta yêu thương mình, nuôi nấng săn sóc mình như thế nào thì cũng phải yêu thương người lân cận giống như vậy. Đó chính là tình yêu thương agape phải có. Như vậy chúng ta thấy trọng tâm của tình yêu thương thật không phải là chiều chuộng hay không, kỷ luật hay không, mà điều quan trọng là có mong muốn và làm hết sức để đem lại ích lợi cho đối tượng mình yêu hay không. Vậy nên khi đã loại bỏ bản tính xác thịt, chúng ta cần phải sống yêu thương đúng theo lời Chúa dạy. Yêu thương với tình yêu agape, tình yêu bất vụ lợi, tình yêu không điều kiện, tình yêu thương tích cực. Đó là luôn tìm mọi cách để đem lại ích lợi tốt nhất cho người mình yêu thương. Và cả khi cần thì phải khép vào kỷ luật, nhưng cuối cùng sẽ đem lại ích lợi lâu dài. Điều thứ ba, để có thể sống yêu thương. Chúng ta đã hiểu được thế nào là yêu thương thật theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Bí quyết nào giúp chúng ta có thể sống yêu thương đúng để đem lại ích lợi cho nhau? Bí quyết đầu tiên là phải sống với bản chất của Chúa. Vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương, theo Thư Văn Nhất chương 4 câu 8. Bản chất của Ngài là tình yêu, Ngài không thể không yêu. Kinh Thánh cho biết bản chất của con người tội lỗi là đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, gian chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tinh kính, sất sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Theo Roma chương 1, từ câu 29 đến câu 31, với bản tính tự nhiên như vậy, bản thân chúng ta không thể nào sống yêu thương như lời Chúa dạy được. Cho nên chúng ta chỉ có thể sống yêu thương đúng đắn khi chúng ta có bản chất của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đã đóng đinh các việc làm của xác thịt mình trên cây thập tự với Chúa rồi, thì chúng ta có thể nói như sứ đồ Phao-lô rằng: "Tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa sống trong tôi." Khi tin Chúa thật sự, Đức Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta, giúp chúng ta tái sinh, đổi mới. Qua đó, Chúa thể hiện tình yêu Ngài qua chúng ta là những con người mới. Bí quyết thứ hai là phải gắn bó với Chúa. Tuy đã được tái sinh làm con của Chúa, nhưng con người cũ vẫn còn trong chúng ta. Vì vậy mà chúng ta cần phải gắn bó với lời Chúa, tương giao với Chúa mỗi ngày để tình yêu Chúa trong chúng ta được tăng trưởng, bản chất của Chúa lớn lên trong chúng ta. Từ đó chúng ta mới có thể sống yêu thương anh em mình mỗi ngày càng hơn. Bí quyết thứ ba là tập tành sống yêu thương từng ngày. Chúng ta đã biết tình yêu là mỹ đức của trái thánh linh, là tình yêu agape, không phải là tình yêu theo cảm xúc, nhưng là tình yêu có lý trí. Yêu thương vì vâng lời Chúa dạy phải yêu. Yêu thương vì tuân hành điều răn của Chúa đã dạy trong Phúc Âm Giăng, chương 13, câu 24. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Dĩ nhiên, khi chúng ta yêu Chúa và kính sợ Ngài, thì chúng ta phải vâng giữ điều răn của Chúa. Do đó, sống yêu thương là điều phải làm, dù muốn hay không. Tuy nhiên, khi chúng ta kinh nghiệm tình yêu của Chúa đối với chúng ta, thì mỗi ngày chúng ta có thể tập tành sống yêu thương theo lời Chúa dạy, để qua đó chúng ta được trưởng thành hơn trong cuộc sống với Chúa, tâm linh chúng ta được tăng trưởng và cá tính chúng ta cũng tăng trưởng, để ngày cuối cùng chúng ta đạt được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Mục đích của đời sống tăng trưởng là mỗi ngày mỗi giống Chúa hơn. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Ngài dạy chúng ta phải yêu nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Đó là điều răn, là mệnh lệnh phải tuân hành nếu chúng ta muốn mỗi ngày một tăng trưởng giống Chúa hơn. Tình yêu thương Chúa dạy chúng ta phải sống với nhau là tình yêu agape, tình yêu thương không điều kiện, bất vụ lợi, tình yêu thương luôn ước muốn làm điều tốt nhất cho người lân cận và tìm mọi cách để thực hiện ước muốn đó. Khi chúng ta là con cái Chúa, thì dù muốn hay không cũng phải vâng theo điều răn của Chúa mà sống yêu thương nhau như vậy, hầu đem lại lợi ích cho nhau và giúp nhau sống kết quả cho Chúa.
Tình yêu từ Thiên Phụ Cha đã Chad.